Một tuần lễ trước phiên tòa phúc thẩm vụ án Đồng Tâm, 14 luật sư bào chữa cho 6 người có kháng án đã gửi đơn kiến nghị dài 31 trang đến các cơ quan hữu trách, yêu cầu làm rõ các điểm sai sót, vi phạm thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả của bản án. Theo nhận định của các luật sư, vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ thể hiện ở số lượng người chết trong vụ án này, mà sức ảnh hưởng ghê gớm của nó tác động lên đại bộ phận dân chúng Việt Nam. Vụ án này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của đất nước, thể chế chính trị Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và sự ban giao với các nước lớn trên thế giới. Do đó, các luật sư đã nêu ra, phân tích 8 nội dung chính và yêu cầu, kiến nghị hội đồng xét xử phúc thẩm, đặc biệt lưu tâm để làm rõ ở phiên phúc thẩm. Vụ Đồng Tâm liên quan đến tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền xảy ra khi chính quyền Hà Nội huy động hàng ngàn công an tấn công vào làng Đồng Tâm, giết chết một người là cụ Lê Đình Kình, 3 công an tham gia vụ tấn công cũng thiệt mạng. Theo luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho 2 trong số 6 bị cáo kháng án, cho biết cần thiết nhất là phải cho tổ chức lại thực nghiệm hiện trường để xác định được nguyên nhân cái chết của 3 cán bộ công an, từ đó mới biết các bị cáo có phạm tội giết người hay không.
Riêng tôi thì tôi quan tâm nhất là cái việc mà trả lại hồ sơ để mà tổ chức cái thực nghiệm điều tra việc 3 công an bị chết như thế nào. Tại vì là theo những cái hồ sơ hoặc theo những kết luận điều tra thì nó có những cái vô lý là 3 người công an mà rơi xuống hố mà lại chết cháy hóa than với cái lượng xăng rồi là với cách người ta mô tả như vậy thì nó có nhiều cái bất hợp lý, nên tôi cho rằng là mấu chốt là nó ở chỗ này cần phải làm rõ.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, tất cả các điểm được liệt kê trong đơn đều cần phải được làm sáng tỏ để đảm bảo có được một bản án công bằng.
Thật ra là chúng tôi đưa tất cả những điểm đó đều là những điểm cần thiết hết. Cho nên là nếu mà nói một cái điểm mà mong muốn được giải quyết thì thật ra là chúng tôi cũng muốn giải quyết cả 8 điểm đó, không loại trừ một điểm nào cả.
Theo thông báo, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 3 năm 2021. Nhưng do còn quá nhiều tình tiết trong vụ án còn mơ hồ, mâu thuẫn với nhau, nên luật sư Mạnh cho rằng kết quả tốt nhất của phiên phúc thẩm là hủy kết quả bản án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu.
Cái điều lý tưởng nhất mà chúng tôi mong muốn là tòa án cấp phúc thẩm sẽ hủy bản án sơ thẩm và họ sẽ có cái yêu cầu là tòa sơ thẩm khi xem xét thì phải trả hồ sơ lại để điều tra lại từ đầu. Trong đó bổ sung tất cả những cái vấn đề mà các luật sư nêu ra. Quả thật thì chúng tôi cũng không quá hy vọng về cái điều đó. Nhưng mà trong phạm vi mà chúng tôi có thể yêu cầu được cái gì mà chúng tôi tin rằng nó đúng và nó có cơ sở pháp luật thì chúng tôi phải làm cho nó đẩy sự việc đến cùng.
Ông Hà Huy Sơn nói hai bị cáo do mình bào chữa nên được giảm án. Đặc biệt là ông Bùi Viết Hiểu không phạm tội giết người vì ông này không có mặt tại nơi 3 công an tử vong.
Thì tôi bảo vệ cho 2 bị cáo, Bùi Viết Hiểu và bị cáo Bùi Thị Lốn. Thì tôi hy vọng là bị cáo Lốn sẽ được trả tự do, hưởng án treo, giảm án. Và còn đối với bị cáo Hiểu thì tôi có cái hy vọng là bị cáo Hiểu là không phạm vào cái tội giết người. Vì bị cáo không biết cái sự việc mà 3 công an chết nó như thế nào cả. Cả vì lúc đấy là bị cáo đang ở trong cái phòng cùng với ông Kình nên không biết cái diễn biến ở cái nhà bên cạnh nơi mà 3 công an bị chết. Nên tôi cho rằng là bị cáo Hiểu là không liên quan đến cái tội giết người đó.
8 nội dung chính được yêu cầu làm rõ. 1. Về diện tích đất quốc phòng, các luật sư nhận định trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, rất hiếm khi các bị cáo có cơ hội được trình bày những nội dung liên quan tới nguồn gốc đất Đồng Sên, nơi xảy ra tranh chấp đất đai có phải là nguồn gốc đất quốc phòng hay không. Do đó, cần thiết phải triệu tập một số người có liên quan tới kết quả thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, đại diện Bộ Quốc phòng và những người làm chứng khác là nguyên lãnh đạo Đồng Tâm qua các thời kỳ để làm rõ nội dung liên quan đến nguồn gốc đất đai. 2. Về việc chính quyền có tổ chức đối thoại với người dân Đồng Tâm hay không. chưa hề có bất kỳ một cuộc đối thoại nào đúng nghĩa đã được tổ chức để người dân bức xúc được dịp bày tỏ thái độ, quan điểm và chứng minh những luận điểm được đưa ra của mình là đúng, khiến cho những mâu thuẫn dồn nén kéo dài. Các luật sư kiến nghị hội đồng xét xử phúc thẩm triệu tập những người có liên quan, bao gồm ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, là người có mặt ở hầu hết tất cả các sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm từ tháng 4 năm 2017 cho đến nay. Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Đỗ Văn Đương, v.v. 3. Về kế hoạch huy động lực lượng công an để bảo vệ an ninh trật tự trong việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Các luật sư yêu cầu phải công khai bản kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự ở thôn Hoành số 419A ngày 2 tháng 1 năm 2020 để làm sáng tỏ rằng việc huy động lực lượng công an thành phố Hà Nội hỗ trợ an ninh trật tự trong việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn có phải là bình phong cho một kế hoạch tấn công, vây bắt người dân trong tổ đồng thuận đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay không? Kế hoạch 419A có từ khi nào, được cấp nào phê duyệt, mục đích chỉ là để bảo vệ trật tự đơn thuần hay là để bố ráp bắt giữ ông Kình và những người chống đối? Tại sao lại phải bảo vệ thôn Hoành, tường rào sân bay Miếu Môn ở một nơi xa, tại sao không tập trung ở đó? Hơn nữa, để tiến vào khu vực cần xây dựng của sân bay Miếu Môn thì có rất nhiều cung đường khác nhau, tại sao phải nhất thiết đi qua thôn Hoành? Lực lượng công an đã đột nhập và tấn công vào nhà ông Kình vào lúc nửa đêm mà không được sự cho phép và đồng ý là xâm phạm các quy định đã được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Việc làm rõ kế hoạch này cũng đồng thời chứng minh được vai trò của công an thành phố Hà Nội trong vụ án này để xác minh rõ rằng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội có thể đã vừa đá bóng vừa thổi còi khi vừa thực hiện tham gia vào vụ án với vai trò là người có liên quan lại vừa đi điều tra xử lý tội phạm trong vụ án này. 4. Về hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba chiến sĩ công an. Với tình huống này, các luật sư kiến nghị cần phải được dựng lại hiện trường tổng thể, đặc biệt lưu tâm đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba chiến sĩ rơi xuống hố. Lời khai của các bị cáo và những người khác cùng tham gia tổ công tác có mâu thuẫn với nhau. Có một số lời khai có lợi cho các bị cáo nhưng không được đối chứng, khiến cho sự thật về nguyên nhân dẫn tới cái chết của ba chiến sĩ công an vẫn còn là một ẩn số. Do đó, cần phải triệu tập các chiến sĩ, chứng kiến sự việc các đồng đội của mình rơi xuống hố để đối chất với các bị cáo tại tòa. 5. Về vết thương trên người của ông Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Chức, Lê Đình Uy và Bùi Thị Nối. Các bị cáo trên đều mang trong mình những vết thương rất nặng do đạn bắn hoặc bị đánh đập. Thậm chí, theo lời khai của ông Bùi Viết Hiểu, thì ông bị bắn 2 phát vào ngực và vào chân. Việc ông Hiểu thoát chết là ngoài dự tính. Bà Bùi Thị Nối khai tại phiên tòa sơ thẩm rằng bà bị bắn chảy rất nhiều máu và bị lôi ra ngoài đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên, trong cáo trạng cũng như hồ sơ vụ án đã loại bỏ nội dung liên quan đến thương tích của các bị cáo này. Do vậy, các luật sư kiến nghị cần điều tra độc lập, khách quan để làm rõ việc có hay không hành vi dùng vũ khí bắn một cách bừa bãi vào người dân, dù những người này không có vũ khí chống trả, không có khả năng gây nguy hiểm tới lực lượng thi hành công vụ. Hội đồng xét xử phúc thẩm cần triệu tập những người trực tiếp tham gia vào cuộc truy quét vào sáng ngày 9 tháng 1 để làm rõ cá nhân nào đã gây ra các vết thương cho các bị cáo, đồng thời tạo điều kiện cho các bị cáo chứng minh lời khai của mình để làm rõ sự thật. 6. Về hành vi và cái chết của ông Kình. Trong phần này, các luật sư chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn, bất hợp lý trong kết luận điều tra và cáo trạng về cái chết của cụ Lê Đình Kình vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 so với thực tế. Theo cáo trạng, ông Kình bị bắn 2 phát từ phía sau lưng, cách chừng 2 đến 2,5 mét. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vỏ đạn được bắn từ phía trực diện, từ trước ra sau. Điều này cũng trùng hợp với lời khai của ông Bùi Viết Hiểu tại phiên tòa rằng ông Kình bị bắn ngay trước mặt ông Hiểu. Người bắn đứng trước mặt ông Kình khoảng 1 mét, nòng súng to bằng cổ tay nhắm thẳng vào ngực ông Kình, bắn trực diện chứ không phải là bắn từ sau lưng. Ông Kình ngã xuống chết trước mặt ông Hiểu. Sau đó, chó nghiệp vụ vào kéo xác ông Kình lôi đi. Như vậy, cần phải xác định rõ việc ông Kình có thực sự thực hiện hành vi chống trả lực lượng chức năng hay không và việc bắn chết ông Kình đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa. Bản kiến nghị yêu cầu hội đồng xét xử cho triệu tập những người có liên quan đến cái chết của ông Lê Đình Kình tới phiên tòa để làm rõ việc liệu quyết định bắn ông Kình có đúng hay không, có được chỉ đạo trong kế hoạch số 419A hay chỉ là phát sinh tại thời điểm đó. Bên cạnh đó, đề nghị tòa xem xét chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án giết người theo đơn tố cáo và đề nghị khởi tố của bà Dư Thị Thành là vợ của ông Lê Đình Kình. 7. Về nguồn gốc các clip phóng sự ghi lại lời nhận tội của các bị cáo. Theo ý kiến của các luật sư, trong phần tranh luận, tòa cho trình chiếu những phóng sự do phóng viên làm theo hướng cáo buộc kết tội cụ Kình mà không cần qua xét xử, được dùng để làm chứng cứ cáo buộc các bị cáo tại tòa là không đầy đủ điều kiện cơ bản của chứng cứ. Việc trình chiếu các clip, hình ảnh, âm thanh được dàn dựng có liên quan tới lời khai của các bị cáo ngay trước khi bắt đầu phiên xét hỏi là một cách để phủ đầu các bị cáo nhằm làm tê liệt sự phản kháng của họ. Nếu vẫn giữ những tài liệu này, hội đồng xét xử cần phải triệu tập những người đã thực hiện việc quay, dàn dựng nội dung clip ra để các bị cáo và luật sư của họ hỏi, phân tích, đối chất, làm rõ những nội dung có liên quan. 8. Về một số vi phạm liên quan đến thủ tục tố tụng, xâm phạm hoạt động tư pháp. Các luật sư chỉ ra rằng, trong suốt quá trình điều tra, khởi tố, xét xử vụ án Đồng Tâm, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy các bị cáo bị đánh đập, ép cung, mớm cung. Bà Bùi Thị Nối và ông Lê Đình Công đều nói trước tòa rằng, trong quá trình bị tạm giam, họ bị đánh 10 ngày như một để ép cung. Tại phần lời nói cuối cùng trước khi kết thúc phần tranh luận chuyển sang phần nghị án, rất nhiều bị cáo có phần nói cuối cùng giống y đúc như nhau, thậm chí giống nhau đến từng câu chữ, theo một mô típ chung là nhận ra lỗi lầm, ăn năn hối cải, cảm ơn các thầy trong trại giam số 2 đã giáo dục để nhận ra sai lầm, xin lỗi gia đình bị hại và xin giảm nhẹ án. Do vậy, cần thiết phải triệu tập các điều tra viên tham gia điều tra vụ án này để làm rõ các vấn đề được nêu trong kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm vì nó có dấu hiệu rõ ràng là không phản ánh sự thật khách quan, trung thực so với thực tế đã diễn ra. Các luật sư cũng bị hạn chế quyền hành nghề vì tới tận ngày có lịch xét xử vụ án thì các luật sư mới được sao chụp hồ sơ vụ án. Luật sư khi gặp thân chủ tại trại giam thì luôn có mặt giám sát viên, cán bộ trại giam kèm cặp. Việc thăm hỏi, trao đổi luôn bị theo dõi, nhắc nhở, có dấu hiệu các bị cáo bị ép từ chối luật sư do gia đình nhờ để nhờ luật sư chỉ định. Trong phiên tòa, hội đồng xét xử hạn chế quyền được tiếp cận thân chủ của luật sư vì cho rằng điều đó là không cần thiết. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị các cơ quan xem xét tạo điều kiện cho những người thân của các bị cáo được vào phòng xét xử để dự kháng. Đề nghị cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước được vào phòng xử án tác nghiệp, đưa tin công khai về vụ án để mở rộng đường dư luận, tránh sự đồn đoán về một bản án bỏ túi như một số trang thông tin không chính thống đã lan truyền. Các luật sư bào chữa xác nhận rằng, cho đến ngày 7 tháng 3, chưa có một cơ quan nào phản hồi về đơn kiến nghị này.